Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 31 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp.
Vatican, tối ngày 29 tháng 3, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha bị nhiễm trùng đường hô hấp và cần nằm viện một vài ngày để điều trị y tế.
Trong thông cáo đầu tiên vào ban chiều, ông Bruni nói với các nhà báo rằng Đức Thánh Cha đã đến bệnh viện Gemelli để làm một số cuộc kiểm tra đã lên lịch trước đó. Sau đó, vào buổi tối, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã cho biết rằng trong những ngày gần đây, Đức Thánh Cha đã phàn nàn về việc khó thở và chiều nay ngài đã đến bệnh viện đa khoa Gemelli để thực hiện một số kiểm tra y tế. Kết quả cho thấy ngài bị nhiễm trùng đường hô hấp và cần vài ngày điều trị y tế thích hợp tại bệnh viện. Ông cũng cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha rất xúc động trước nhiều thông điệp ngài đã nhận được và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự gần gũi và những lời cầu nguyện. Ủy ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, thay mặt các giám mục Ý, đã bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha và đảm bảo giáo hội ở Ý sẽ hiệp nhau cầu nguyện cho ngài. Trong lời cầu chúc Đức Thánh Cha mau bình phục, các giám mục Ý phó thác cho Chúa và các bác sĩ và nhân viên y tế, những người với sự chuyên nghiệp và tận tụy chăm sóc Đức Thánh Cha và tất cả các bệnh nhân. Sáng thứ Tư ngày 29 tháng 3, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô.
Những lời cầu nguyện và sự gần gũi với Đức Thánh Cha.
Vatican, kể từ khi vào bệnh viện Công giáo Gemelli ở Roma vào chiều thứ Tư ngày 29 tháng 3 để thực hiện một số kiểm tra sức khỏe, cho đến khi có thông báo ngài phải nằm bệnh viện vài ngày để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, Đức Thánh Cha đã nhận được rất nhiều thông điệp, bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện, cầu chúc cho ngài mau hồi phục.
Trước hết, những lời cầu nguyện và cầu chúc gửi đến Đức Thánh Cha từ các phong trào và hội đoàn trên khắp nước Ý. Trong một thông cáo ngắn, các giám mục Ý bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha và đảm bảo giáo hội Ý sẽ cầu nguyện cho ngài. Đức Thượng phụ Francesco Moralia và các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân của giáo phận Venezia với lòng quý mến bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Venezia nói rằng họ đảm bảo cầu nguyện cho ngài mau bình phục và phó thác ngài cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ. Trong khi đó, bày tỏ sự gần gũi và liên đới với Đức Thánh Cha, dòng Phanxicô tại thế và giới trẻ Phanxicô của Ý nói rằng tấm gương của Thánh Francisco Assisi dạy rằng tình huynh đệ ở bên nhau và hỗ trợ nhau có thể giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách trong niềm vui trọn vẹn. Các tu sĩ Phanxicô tại thế đảm bảo cầu nguyện cho Đức Thánh Cha để ngài cảm thấy được nâng đỡ trong thời điểm khó khăn này và để ngài có thể trở lại thi hành sứ vụ mục tử và hướng dẫn giáo hội Hoàn Vũ càng sớm càng tốt với sức mạnh và niềm vui của tin mừng. Các thanh thiếu niên và người lớn thuộc phong trào Công giáo tiến hành Ý cũng nói rằng họ ở bên cạnh Đức Thánh Cha trong tinh thần với vòng tay ôm trải rộng khắp quốc gia và các giáo xứ cũng như cầu chúc ngài sớm bình phục. Xa xôi về không gian nhưng gần gũi trong tinh thần, Hội đồng Giám mục Mỹ Latin và Caribe cũng gửi thông điệp với lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mau bình phục. Các giám mục Mỹ Latin và Caribe bày tỏ sự gần gũi và tình cảm quý mến với Đức Thánh Cha khi hay tin Đức Thánh Cha nhập viện. Đức Tổng Giám mục Miguel Caberos, Chủ tịch, mời gọi các giám mục cùng với tất cả dân thánh và tín hữu Chúa ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe hãy tăng cường cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Thánh Cha Francisco và cho sức khỏe của ngài trong mùa chay này khi chúng ta chuẩn bị cử hành tuần thánh. Các ngài cũng khẩn cầu Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng châu Mỹ Latin, cho Đức Thánh Cha được phục hồi hoàn toàn. Rất nhiều tín hữu Việt Nam qua trang Facebook của Vatican News tiếng Việt cũng bày tỏ tình cảm yêu mến và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mau bình phục và được khỏe mạnh.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 4, cầu cho có nền văn hóa bất bạo động.
Vatican, chiều ngày 30 tháng 3, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha đã công bố video ý cầu nguyện của ngài trong tháng 4. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi xây dựng một nền văn hóa hòa bình khi các quốc gia và người dân ngày càng ít sử dụng vũ khí hơn, bởi vì một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể tồn tại nếu không có vũ khí.
Ngày 11 tháng 4 tới đây là tròn 60 năm, ngày Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 ban hành thông điệp Hòa bình trên thế giới, với phụ đề Thiết lập hòa bình toàn cầu trong sự thật, công lý, bác ái và tự do. Trong video ý cầu nguyện tháng 4, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 rằng chiến tranh là sự điên khùng, nó thật vô lý. Ngài giải thích, bất kỳ cuộc chiến tranh nào, bất kỳ cuộc đối đầu vũ trang nào luôn kết thúc bằng sự thất bại cho tất cả mọi người. Do đó, Ngài mời gọi, chúng ta hãy phát triển một nền văn hóa hòa bình. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố dữ liệu và số liệu thống kê về việc sử dụng vũ khí từ năm 2012 đến năm 2016, cho thấy hậu quả của một nền văn hóa bạo lực. Ví dụ, hơn 5.000 người chết mỗi ngày vì bạo lực súng đạn và trung bình 2.000 người bị thương. 44% vụ giết người trên thế giới được thực hiện bằng súng. Điều này liên quan trực tiếp đến ngành công nghệ vũ khí. 8 triệu khẩu súng ngắn được sản xuất mỗi năm cùng với 15 tỷ viên đạn. Và liên quan đến xung đột vũ trang, Tổ chức Hành động chống bạo lực vũ trang dự đoán rằng kỳ vọng vào năm 2023 dường như không đáng khích lệ. Các cuộc đối đầu mới, đặc biệt là cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và bùng phát ở châu Á, đã được thêm vào các cuộc xung đột đang diễn ra ở vùng sừng châu Phi và Trung Đông và ở các nơi khác. Cách khả thi nhất để ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội này là tìm kiếm và thực hiện ở cấp địa phương và quốc tế những cách thức đối thoại thực sự và coi bất bạo động là kim chỉ nam cho các hành động của chúng ta. Thông điệp này lặp lại điều mà Đức Gioan 23 đã nói cách đây 60 năm. Bạo lực luôn luôn phá hủy mọi thứ. Nó có những đam mê bùng cháy, nhưng không bao giờ xoa dịu chúng. Nó không gieo hạt giống nào ngoài hận thù và hủy diệt. Nó không mang lại sự hòa giải giữa các bên đang tranh chấp, mà nó khiến con người và các đảng phái chính trị phải làm lại công việc của quá khứ một cách cần cù, xây dựng trên những tàn tích mà sự bất hòa đã để lại sau đó. Trong bối cảnh lịch sử ghi đậm dấu của cuộc chiến tại Ukraine, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngay cả trong các trường hợp tự vệ, mục tiêu tối hậu phải luôn là hòa bình. Ngay cả khi ngày nay, hòa bình này có vẻ xa vời, nhưng một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể tồn tại nếu không có vũ khí. Và do đó, Ngài nhấn mạnh đến việc giải trừ quân bị ở mọi cấp độ, kể cả trong xã hội. Nền văn hóa bất bạo động sẽ tiến triển khi các quốc gia và công dân ngày càng ít sử dụng vũ khí hơn.
Đức Thánh Cha tiếp tục gửi viện trợ tới Ukraine.
Vatican, đồ viện trợ của Đức Thánh Cha dành cho Ukraine khởi hành từ Roma hôm thứ Bảy tuần trước, đã đến Kharkiv sáng thứ Tư ngày 29 tháng 3. Đây là nghĩa cử thực tế mới nhất Đức Thánh Cha dành cho người dân đang đau khổ vì sống trong cảnh chiến tranh hơn một năm qua.
Sáng thứ Tư tại quảng trường Thánh Phêrô, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện và gần gũi với dân tộc tự đạo Ukraine. Qua những lời này, Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ sự quan tâm thường xuyên đến quốc gia đang đau khổ vì chiến tranh trong hơn một năm qua. Sự quan tâm của vị cha chung đã được thể hiện bằng những lần kêu gọi hòa bình và trợ giúp cụ thể. Thứ Bảy tuần trước, đồ cứu trợ gồm máy phát điện, thực phẩm và thuốc đã khởi hành từ nhà thờ Thánh Sophia ở Roma, điểm gặp gỡ của Cộng đoàn người Ukraine ở Ý, và từ khi chiến tranh bắt đầu đã trở thành nơi thu nhận đóng góp trợ giúp, và sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 3, đã đến Kharkiv. Đức Hồng Y Konav Kajewski, Tổng trưởng Bộ Bác Ái, bày tỏ lòng biết ơn đến các tài xế, vì mặc dù tình hình chiến sự nguy hiểm, vẫn can đảm làm mọi cách để đồ cứu trợ được đến nơi. Theo ngài, sứ vụ này phải thực hiện rất thận trọng và cẩn thận, bởi vì chiến tranh chưa kết thúc và đất nước vẫn tiếp tục bị ném bom. Đức Hồng Y mời gọi, chỉ sau chuyến đi mạo hiểm này, tôi mới có thể biết rõ thêm tình hình. Chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện và dấn thân cho dân tộc Ukraine đau khổ này.
Ý đang thực hiện đoàn lữ hành hòa bình thứ 5 tới Ukraine.
Roma, vào Chủ nhật lễ lá, các tình nguyện viên của đoàn lữ hành hòa bình thứ 5 Stop the War Now, ngừng chiến tranh bây giờ, sẽ đến Ukraine ở bên cạnh các cộng đồng địa phương.
Một năm sau chuyến đi đầu tiên được tổ chức trên đất Ukraine và sau khi đã tổ chức 4 chuyến đi nhân đạo trong một năm, mạng lưới Stop the War Now mạnh mẽ nhắc lại, chúng tôi không đầu hàng chiến tranh. Vì lý do này, một đoàn xe và 150 người tham gia sẽ trở lại Ukraine từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Mạng lưới này được điều phối bởi Cộng đồng Giáo hoàng Gioan 23 và bởi các mạng lưới quốc gia, mạng lưới hòa bình và giải trừ quân bị của Ý, tự do chống mafia, đại diện cho khoảng 180 hiệp hội thành viên, trong số đó nhiều tổ chức công giáo. Mạng lưới ngừng chiến tranh bây giờ thông báo, chúng tôi không thể chấp nhận rằng từ duy nhất còn lại là vũ khí với sức tàn phá, đau khổ và chết chóc. Nhiều người chết, chúng tôi không đầu hàng chiến tranh, và vì lý do này, cùng với những nhu yếu phẩm cơ bản, chúng tôi sẽ trao những cây cọ cho cư dân của Odessa, Mykolaiv, Kherson và các thành phố khác, và chúng tôi sẽ đặt những cành ô liu trên mộ của những nạn nhân của sự điên rồ này. Thông cáo viết tiếp, chúng tôi không đầu hàng chiến tranh, và ngoài lời nói, chúng tôi tiếp tục hiện diện ở đó. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không tham gia vào một cuộc can thiệp quyết định, chúng tôi chỉ yêu cầu không gây thêm đau đớn. Kết quả của những kẻ đã chọn con đường sử dụng vũ lực là điều mà tất cả mọi người đều thấy và trong nước mắt của các nạn nhân. Chúng tôi không đầu hàng chiến tranh và chúng tôi muốn tiếp tục nói điều đó với sự hiện diện của chúng tôi. Với khoảng 25 phương tiện chở đầy hàng viện trợ, những người tham gia sẽ gặp nhau vào ngày 30 tháng 3 tại thành phố Padova, với rất nhiều hàng viện trợ nhân đạo sẽ được tặng cho người dân Ukraine, bao gồm nhiều máy phát điện. Nhưng gánh nặng quan trọng nhất, theo Gian Piero Cofano, đại diện của Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan 23 và là một trong những người tổ chức sáng kiến, là trách nhiệm về hòa bình, nhân đạo và tình bạn với một chút can đảm.
Đức Thượng Phụ Jerusalem nói rằng, giáo hội sẽ không bị đe dọa bởi những phần tử cực đoan.
Jerusalem, trước những cuộc tấn công ngày càng gia tăng, nhắm vào các cộng đoàn Kitô giáo ở Thánh Địa, trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang diễn ra, Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem khẳng định, giáo hội sẽ không cho phép một số phần tử cực đoan thực hiện chương trình của họ và sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và hòa giải.
Vụ tấn công gần đây nhất xảy ra vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, khi một linh mục theo nghi lễ Maronite đang dâng thánh lễ tại một nhà thờ. Một nhóm người Hồi giáo đến và yêu cầu cha đọc kinh Koran. Khi linh mục này từ chối, một thanh niên bắt đầu đọc kinh Koran cho đến khi một nhóm người đến thuyết phục anh ta từ bỏ và rời đi. Trước đó, vào ngày 24 tháng 3, 5 người đeo mặt nạ đã xông vào trường của các nữ tu Salesian ở Nazareth và yêu cầu các nữ tu nói, Ramadan, hãy quảng đại. Các nữ tu từ chối và đã tìm cách đưa họ ra khỏi tòa nhà. Vụ việc trên xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một trường công giáo do các nữ tu dòng Francisco điều hành ở Nazareth trở thành mục tiêu của hai người lạ mặt. Họ đã nổ súng nhưng may mắn không gây thương vong. Và vài ngày sau, khi hai người Israel cực đoan tấn công nhà thờ Gethsemane ở đông Jerusalem. Nhận xét về những vụ việc này, Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa nói giáo hội lo ngại, nhưng không bị đe dọa bởi những phần tử cực đoan, đồng thời lưu ý rằng không phải tất cả người Hồi giáo và Do Thái giáo đều là những người cuồng tín. Ngài nhấn mạnh rằng, chúng tôi sẽ không cho phép một vài tội phạm loạn trí điều khiển chương trình nghị sự của chúng tôi. Chúng tôi có một cái gì đó lớn hơn sự căm ghét của những người này. Thái độ cực đoan đều giống nhau, nhưng chúng tôi không sợ. Chúng tôi biết rằng bầu khí chung khá tiêu cực, bạo lực leo thang, nhưng chúng tôi không sợ hãi. Ngài mời gọi mọi người tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác liên tôn. Là một cộng đoàn Kitô giáo, chúng ta phải làm việc và hợp tác để xây dựng các cộng đoàn liên đới, không sợ hãi trước một số phần tử cực đoan. Đức cha Rafik Nara, đại diện thường phụ đặc trách mục vụ tại Israel cho biết thêm, ở đất nước này, trước rất nhiều phong trào cực đoan của tất cả các tôn giáo, các Kitô hữu là một cộng đoàn nhỏ. Ở đây, chúng tôi có một sứ vụ là làm chứng cho tin mừng hòa giải của Chúa Giêsu với tất cả sự can đảm. Tất cả chúng ta phải làm phần việc của mình để cùng nhau sống tốt. Trong những tháng qua, các vị lãnh đạo Kitô giáo ở Thánh Địa đã nhiều lần cảnh báo cộng đoàn Kitô đang bị đe dọa đuổi khỏi khu vực bởi các nhóm cực đoan Israel. Sau cuộc tấn công gần đây nhằm vào nhà thờ Gethsemane, Tòa Thượng Phụ Chính thống Jerusalem yêu cầu các biện pháp pháp lý phải được thực hiện đối với tất cả những kẻ liên quan đến tội ác khủng bố đối với các nơi thánh và kêu gọi sự can thiệp quốc tế để bảo vệ các Kitô hữu ở Jerusalem và các nơi thánh của họ. Một yêu cầu tương tự gần đây đã được gửi đến chính quyền Israel bởi cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa.
Các Kitô hữu đang từ từ trở về Iraq.
Mosul, Đức Tổng giám mục Qusay Murabak Abunla của Mosul cho biết, các Kitô hữu đang từ từ trở về. Hiện đã có khoảng 100 gia đình, đây là một dấu hiệu tốt. Tiếng chuông nhà thờ đang được vang lên.
Theo Đức Tổng giám mục, Mosul, thủ phủ của tỉnh Ninive đang trải qua một mùa xuân mới, bỏ lại sau lưng những năm đen tối bị khủng bố thống trị. Giờ đây, trong tâm trí người dân, hòa bình là điều quan trọng nhất. Họ hiểu ISIS đã xâm phạm tự do con người và giết hại hàng ngàn thường dân. Mọi người muốn tách tôn giáo ra khỏi nhà nước và đã hiểu những thiệt hại do thái độ cực đoan tôn giáo có thể gây ra. Nỗi sợ hãi đang dần tan biến, ký ức về âm thanh buồn tẻ và bi thảm của những khẩu súng hành quyết đang phai mờ, thay vào đó là tiếng chuông an bình đang vang lên. Những dấu hiệu này nhắc nhở các Kitô hữu đã rời bỏ Mosul vì cơn thịnh nộ của bạo lực, có hy vọng trở về. Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám Mục, quá trình này cần phải được hỗ trợ nhiều. Vì thế, hướng tới việc xây dựng hòa bình, giáo hội cần phải dấn thân không ngừng. Ngài nói, cánh cửa của chúng tôi mở rộng cho tất cả mọi người, mọi tôn giáo. Tình yêu và lòng khoan dung, đây là ngôn ngữ của giáo hội, đề xuất một cách tiếp cận ôn hòa không cực đoan. Đức Tổng Giám Mục cho biết, Ngài đã mời các giám mục của các giáo hội Kitô khác để cùng chung tay trợ giúp người dân, và tất cả đều đã nhận lời mời. Đây là một dấu hiệu hữu hình của sự hiệp nhất. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác liên quan đến tái thiết Mosul là đối thoại liên tôn. Tất nhiên, vấn đề này rất phức tạp bởi vì sự nổi dậy của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo luôn cận kề. Nếu đối thoại giữa những người có hiểu biết, tôn trọng các giá trị nhân bản, không xem người khác là phương tiện để đạt được mục đích của mình, thì điều này sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng xã hội. Với nhiều việc phải làm trước mắt, trong chương trình mục vụ, Đức Tổng Giám Mục tập trung chú ý dành cho các giáo xứ, bởi vì ở những nơi này, giáo hội có thể gần gũi với các gia đình. Nhiều người trong số họ đang đau khổ vì một số thành viên đang phải chạy trốn khỏi Iraq hoặc bị ISIS giết. Những người ở lại cần phải được khích lệ và giúp đỡ. Ngoài ra, một sứ vụ khác cần phải được thực hiện, đó là truyền bá ý tưởng về sự tha thứ và cách giải thích đúng về Kinh Thánh và đức tin. Đức Tổng Giám Mục khẳng định, giáo hội Công giáo Siro tìm được sức mạnh để đối diện với những thách đố trong tương lai qua mẫu gương các vị tứ đạo. Giáo hội tự hào về các vị, các Kitô hữu sắc tín niềm hy vọng mạnh hơn cái chết, hòa bình mạnh hơn chiến tranh. Niềm sắc tín này không bao giờ bị chết ngạt trong máu phải đổ ra bởi những kẻ xuyên tạc danh Chúa bằng cách theo con đường hủy diệt.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Dân chủ theo sự khôn ngoan của các giáo hoàng trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Tham gia hội thảo Dân chủ vì công ích, chúng ta muốn xây dựng thế giới nào? Tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ngày 27 tháng 3 năm 2023, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã có bài phát biểu với tựa đề Dân chủ theo sự khôn ngoan của các giáo hoàng trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Bắt đầu từ việc xem xét ảnh hưởng của Kitô giáo cho việc xây dựng lý thuyết nền dân chủ đương đại và nhắc đến Carta Caritatis, Hiến chương Bác ái, một tài liệu ngắn từ thế kỷ 12, được xem là bản tuyên ngôn đầu tiên cho sự chung sống dân sự và dân chủ. Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh, dân chủ phục vụ cho sự đoàn kết của một dân tộc, kết quả của một cam kết tạo ra sự thống nhất. Việc xây dựng Hiến chương Bác ái là một gợi ý để trả lời câu hỏi, hướng dẫn cuộc hội thảo này. Chúng ta muốn xây dựng nền dân chủ nào? Thực tế, Hiến chương không có trước, nhưng là kết quả của một trải nghiệm và mong muốn trải nghiệm này vẫn tồn tại. Hay đúng hơn, ý muốn cứu độ trên hết là đoàn sủng bác ái nguyên thủy, nền tảng của các mối quan hệ của xã hội đan tu, nhưng còn của một ý tưởng về xã hội dân sự và kinh tế là nguyên tắc bác ái. Nhưng bác ái tác động như thế nào đối với con người và đối với tổ chức xã hội? Hiến chương bác ái luôn nói về bác ái phải được giáo dục liên tục, cho đến mức sửa lỗi cho nhau, và điều này trước hết áp dụng cho các viện phụ, nghĩa là những người lãnh đạo các cộng đoàn được kêu gọi để liên tục trở thành người con và môn đệ. Đối với cộng đoàn đan tu, thách đố là phải đối diện với đời sống hiệp thông, cảm nghiệm được phó thác trong tình huynh đệ, nên người lãnh đạo là người đầu tiên phải được huấn luyện và sửa sai theo nguyên tắc bác ái. Ở điểm này, Đức Tổng Giám mục đặt câu hỏi, Hiến chương bác ái dạy chúng ta thảo luận, làm việc, cam kết tạo ra sự thống nhất. Đây không phải là mục tiêu của nền dân chủ sao? Và Ngài nhận xét rằng, ngày nay, dường như điều thúc đẩy chủ quyền, đảm bảo quyền tự do và bình đẳng của mọi công dân là chính trị tiêu cực. Việc ủy quyền các đề xuất của người khác, bất kể chúng là gì, để tối đa hóa các mục tiêu cá nhân và sự đồng thuận. Nhưng những nỗ lực tìm kiếm sự thống nhất lại ít được chú ý. Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vị lợi dường như là câu trả lời duy nhất cho nhu cầu hạnh phúc củng cố cơ cấu của nền dân chủ giả tạo. Đây là lý do tại sao từ thời Đức Pio XVI, Bắc Ái đã được định nghĩa là hình thức cao nhất của chính trị, bởi vì nó là sức mạnh duy nhất có khả năng vượt qua sự chia rẽ không chỉ một lần, nhưng còn có thể tiếp tục mở ra để tìm kiếm sự hiệp thông và hiệp nhất. Dân chủ còn là gì nếu không phải là sự phục vụ cho sự hiệp nhất giao hưởng của một dân tộc? Đức Thánh Cha Francisco nhắc điều này khi nói, chính trị vốn bị nhiều người gièm pha là một ơn gọi rất cao cả, là một trong những hình thức bác ái quý giá nhất vì tìm kiếm công ích. Chúng ta phải tự thuyết phục mình rằng bác ái không chỉ là nguyên tắc của các mối quan hệ vi mô, quan hệ bạn bè, gia đình, nhóm nhỏ, mà còn là nguyên tắc của các mối quan hệ vĩ mô, xã hội, kinh tế, chính trị.
Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục đặt câu hỏi về tác động của hiện tượng con người di chuyển đối với khả năng phục hồi của mối liên kết giữa các cá nhân, những người trở thành tập hợp các chủ thể xa lạ với nhau nếu không muốn nói là cạnh tranh và thù địch nhau. Đặc biệt, Ngài giải thích cách mà sự tăng tốc của thời nay tạo ra một mạch ngắn và dường như những thay đổi không có định hướng thực sự. Ngài chỉ rõ, trong khi quy trình dân chủ nhất thiết phải có nhiều lớp, bảo đảm rằng các lập luận của mọi người được chuyển thành đại diện thì cần phải có thời gian. Theo Đức Tổng Giám mục, hậu quả là rõ ràng. Trong nền kinh tế hiện đại, thậm chí hơn cả trong quá khứ, không phải sức mạnh của lập luận tốt nhất quyết định các chính sách tương lai, nhưng là sức mạnh của ác cảm, bản năng, phép ẩn dụ và hình ảnh gợi mở. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh điều mà Ngài định nghĩa là bước ngoặt thẩm mỹ trong chính trị. Các chính trị gia và các nhóm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử không có ý tưởng, chương trình và luận điểm rõ ràng. Vì thế, có một xu hướng khác trong các hệ thống dân chủ ngày nay. Trong thế kỷ 21, người ta ngày càng nhận thấy rằng trong cải cách chính trị không còn nhằm mục đích cải thiện các điều kiện xã hội và định hình các chính sách của chính phủ theo các mục tiêu văn hóa hoặc xã hội được xác định một cách dân chủ. Thay vào đó, chính trị dường như có mục đích duy nhất là duy trì hoặc làm cho các công ty có khả năng cạnh tranh và hỗ trợ khả năng tăng tốc. Do đó, cải cách được coi là điều chỉnh cần thiết đối với nhu cầu cơ cấu. Trong bối cảnh này, chính trị không thể vượt ra ngoài nhu cầu kinh tế. Đó là sự hy sinh tất cả năng lượng chính trị và cá nhân trên bàn thờ cạnh tranh kinh tế xã hội.
Đức Tổng Giám mục nhắc đến hai vị giáo hoàng, bắt đầu từ Đức Leo XII đến Đức Pio XII. Chính Đức Giáo hoàng Pio XII đã tố cáo nguyên nhân khủng hoảng của chủ nghĩa chuyên chế là do đã rời xa học thuyết và thực hành chung sống xã hội khỏi sự quy chiếu về Thiên Chúa, và do đó chà đạp lên đặc tính thánh thiêng con người, trung tâm của trật tự xã hội. Ngoại trưởng Tòa Thánh tuyên bố, với Đức Pio XII, giờ đây học thuyết xã hội của giáo hội tập trung vào nền dân chủ, và những thông điệp xã hội tiếp theo sẽ đi theo con đường này. Đức Tổng Giám mục nhắc đến sự đóng góp theo hướng này của Thánh Gioan 23, Thánh Gioan Phaolô II cho đến Đức Thánh Cha Francisco. Khi còn là Hồng Y vào năm 2011, Đức Thánh Cha đã viết về sự suy thoái chính trị, về sự trống rỗng của nền dân chủ, về cuộc khủng hoảng của thành phần ưu tú. Đề cập đến đạo đức, vị giáo hoàng tương lai nhắc nhở về trách nhiệm của mọi người, đặc biệt các nguyên thủ quốc gia, cam kết khắc phục tình trạng không còn chấp nhận được cũng như không còn bền vững nữa. Nói tóm lại, Đức Thánh Cha đề xuất nền dân chủ phải được xây dựng một cách thực chất, có sự tham gia và mang tính xã hội. Ngài khẳng định không nhất thiết phải giải quyết một nền dân chủ cường độ thấp. Về vấn đề này, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại các bài phát biểu của Đức Thánh Cha ở Hy Lạp vào năm 2021. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cách khắc phục sự hồi sinh của nền dân chủ không qua việc tìm kiếm cách ám ảnh để được biết đến, khao khát tầm nhìn và tuyên bố những lời hứa không thể thực hiện được hoặc tán thành thực dân ý thức hệ trừu tượng, nhưng nằm ở chính trị tốt với tư cách là trách nhiệm cao nhất của công dân và nghệ thuật vì công ích. Đây là phong cách chính trị dân chủ thực sự của Đức Thánh Cha, điều Ngài đã nói trước Nghị viện châu Âu vào năm 2014.
Nền dân chủ không loại trừ các đối lập chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, ý thức hệ. Trái lại, dân chủ sống nhờ những đối lập đó. Đức Tổng Giám mục xác định và nhấn mạnh thực tế rằng không thể có nền dân chủ trong một quốc gia không được thống nhất bởi các giá trị chung và không nhận ra một số mục tiêu như mong muốn. Nói về cơ cấu của nền dân chủ, Ngài chỉ ra ba yếu tố phải tương tác với nhau, nếu không hệ thống sẽ sụp đổ. Đó là cơ sở lý thuyết, cấu trúc xã hội, cấu trúc pháp lý. đặc biệt trong giáo huấn giáo hội đã chỉ rõ rằng nhà nước là kết cấu pháp lý của toàn xã hội này, nhưng nó không đồng hóa xã hội. Nhà nước chỉ định hướng, điều phối, hợp nhất và khi cần thiết thay thế xã hội. Sau cùng, Ngoại trưởng Tòa Thánh đề cập đến những căn bệnh của các nền dân chủ, đó là sự suy yếu hoặc ăn mòn do sự phá vỡ liên kết quan trọng, phải liên kết sự đồng thuận và sự thật, sự suy đồi chính trị và có thể nói vận động hành lang thái hóa nền dân chủ, phúc lợi và sự trôi dạt quan liêu của nhà nước. Theo Đức Tổng Giám Mục, điều đầu tiên đáng lo ngại đó là mối quan hệ giữa sự đồng thuận và sự thật. Để đưa mối quan hệ này trở lại với cách giải thích chính xác của nó, cần tin chắc rằng quy tắc đồng thuận phụ thuộc vào tiêu chí cơ bản của sự thật, do đó liên kết với sự thật và những lý tưởng sâu sắc được chia sẻ. Do đó, lương tâm và cộng đồng hóa thực tế niềm tin này là điều cần thiết. Sau cùng, việc kiên trì nuôi dưỡng một mạng lưới các đức tính công dân rộng khắp là rất quan trọng. Tóm lại, nếu lãnh đạo không thành công, không có bất kỳ quy tắc nào của đời sống xã hội, thì chỉ có bạo lực, phá hủy các tòa nhà và cánh đồng, hỏa hoạn và cái chết sẽ ngự trị. Để lãnh đạo tốt, bên cạnh các nhân đức đối thần, cần phải có những đức tính lấy cảm hứng từ hòa bình, dũng cảm, thận trọng, cao thượng, tiết độ. Tất cả những điều này đã được tóm tắt trong bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trước Ngoại giao đoàn dịp đầu năm. Xây dựng hòa bình trong sự thật có nghĩa trên hết là tôn trọng con người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Con đường dài.
Có người thường ví cuộc đời mỗi người như một cuộc hành trình. Hành trình ấy có những con đường và ngã rẽ khác nhau. Có những con đường ngắn, con đường dài. Thế nhưng, dài ngắn có khi chỉ có tính tương đối. Bởi vì cái ta gọi là khoảng cách có khi chỉ là một thang đo vật lý mà thôi. Có khi gần gũi lại xa cách và ngược lại. Chủ nhật tuần này, chúng ta bước lại con đường Chúa Giê-xu đi vào thành Jerusalem. Ắt hẳn con đường ấy, đối với từng người chúng ta, chắc chúng ta không đặt câu hỏi con đường ấy ngắn hay dài thế nào. Cho bằng thực sự, tôi có đủ can đảm để bước theo Chúa Giê-xu hay không? Liệu tôi có thinh lặng đủ để lắng nghe tiếng Chúa mời gọi tôi? Hay tôi, cũng như dân chúng thành Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ông này là ai vậy? Con đường dù trông chênh, dù gian nan, dù mệt mỏi, nhưng lại đem lại cho tôi sự bình an nội tâm. Ngược lại, có những con đường tưởng là dễ dàng, là hào nhoáng, là vui vẻ, nhưng lại chỉ đem lại cho tôi sự cô độc và trống vắng trong tâm hồn. Tôi có thực sự chọn lựa những con đường Chúa đã đi, con đường Chúa mời gọi tôi đi. Tiếp tục xin ơn Chúa và ân sủng Chúa để tôi có thể nhận ra và bước tiếp trên con đường Chúa mời gọi tôi đi. Cách riêng trong những ngày tuần thánh này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.